Chủ đề này nói về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Vậy thì tiêu chuẩn kỹ thuật là cái gì? Tiếng Anh thì gọi là specification. Dịch ra có thể là trong cái tài liệu của quý vị thì dịch là hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng mà nói chung thì cái từ hướng dẫn kỹ thuật có vẻ là nó không có được mạnh lắm. Thành ra là tôi đề nghị là đổi sang cái từ là tiêu chuẩn thì nó rõ nghĩa hơn. Có nghĩa là đó là một cái bộ quy tắc hay là cái điều kiện mà các bên phải tuân thủ. Còn cái hướng dẫn thì giống như là người ta nghe không nghe là chuyện của người ta, thì nó không được mạnh lắm. Thì đối với cái trình độ cơ bản của cái GFSI thì người ta khuyến cáo là các tổ chức sẽ đảm bảo rằng tất cả các cái tiêu chuẩn kỹ thuật này phải đầy đủ, chính xác và tuân theo cái yêu cầu về an toàn thực phẩm và pháp lý. Thì cái câu này viết có mấy chữ nhưng mà thực tế thì hiện giờ ở Việt Nam không có được thỏa mãn được cái điều kiện này. Tức là các tổ chức sẽ đảm bảo rằng các tiêu chuẩn kỹ thuật phải đầy đủ, thì ở Việt Nam là không đầy đủ. Bên mua cũng không đầy đủ, bên bán không đầy đủ, người tiêu dùng cũng không đầy đủ, kể cả nhà quản lý cũng không đầy đủ. Chỉ khi nào chúng ta đưa cái sản phẩm mình ra nước ngoài thì lúc đó mới đụng đến chữ đầy đủ, thì và chúng ta không có cái sự chuẩn bị, thành ra nó rất là dở. Một cái thí dụ nữa, gần đây tôi có trường hợp tiếp cận đó, là có một cái công ty đồ họp ở đồng bằng sông Cửu Long có cái sản phẩm rất là tốt và muốn xuất sang Mỹ. Thì cái thủ tục là cần phải có cái chứng nhận của FDA, tức là cái cơ quan quản trị thuốc và dược phẩm của Hoa Kỳ. Và cái yêu cầu thì không khó, tức là họ chỉ lên trên cái trang web đó, rồi điền những cái thông tin của cái sản phẩm mình vào trong cái trang web đó, để họ nắm được cái yêu cầu kỹ thuật của cái sản phẩm của mình, để họ cấp cái chứng nhận. Và nếu mình có được chứng nhận thì mình có thể xuất được cái sản phẩm của mình qua bên đó. Thì lúc đó công ty không biết đường làm. Công ty mới đến một cái nhà tư vấn, và nhà tư vấn cũng không biết đường làm luôn. Mặc dù là công ty tư vấn chuyên môn đi tư vấn người khác, nhưng mà cuối cùng cũng không biết đường làm luôn. Thì rõ ràng là với mình thì cái gì đó nó còn rất là thiếu thốn. Thì đó là những thông tin, ví dụ như đồ họp về khóm, thì nó là thông tin về pH, về cái hàm lượng đường, về cái độ hoạt động của nước, tỷ lệ phần rắn, phần lỏng, rồi cái chế độ tiệt trùng là theo tiệt trùng hở, tiệt trùng kính, rồi dân dân hàng loạt cái thông số. Thì khi đụng đến những vấn đề đó thì doanh nghiệp sản xuất không biết, công ty tư vấn cũng không biết, và cuối cùng là gì? Mình không có được cái tiêu chuẩn sản phẩm để cung cấp cho cơ quan quản lý phía nhập khẩu, cho nên là người ta không cấp phép. Đơn giản là vậy. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn kỹ thuật tất cả các bên tham gia vào chuỗi đều phải đảm bảo, kể cả mình là người mua, mình là người bán, mình là người trung gian, mình là cơ quan quản lý nhà nước, thì tất cả các bên, kể cả công ty tư vấn, chúng ta cũng phải biết tiêu chuẩn kỹ thuật nó là những thứ gì. Về nội dung của cái chủ đề này thì tôi xin phép được trình bày bốn cái ý. Thứ nhất là lý do để thiết lập các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, thì như chúng ta đã trao đổi, tức là có những lý do rất là cấp bách để nâng cấp hay nâng tầm cái trình độ của cái doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Cái nội dung thứ hai là bàn về cái nội dung bên trong của các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như là cái định dạng của tiêu chuẩn kỹ thuật nó là cái gì. Thứ ba là yêu cầu của người tiêu dùng và yêu cầu của cơ quan pháp lý. Thứ tư là chúng ta tổ chức kiểm soát hay là chúng ta kiểm tra các cái bản tiêu chuẩn kỹ thuật đó như thế nào. Thì đó là bốn cái nội dung. Trước nhất thì để hiểu được cái tiêu chuẩn kỹ thuật là gì thì người ta đưa ra hai cái định nghĩa. Một cái định nghĩa khá là dài và nó tương đối là nó mang cái câu chữ, thì người ta gọi đó là một cái văn bản. Mẫu hoạt đơn là hoàn thiện rồi chính xác rồi có thể thẩm định được. Để bàn về những cái gì? Bàn về những cái yêu cầu về chủng loại, về đặc tính hoặc những đặc điểm khác của một hệ thống hoặc một đối tượng. Thì cái từ hệ thống ở đây là cái từ mà người ta dùng trong tiếng Anh gọi là system, nhưng thực ra nó chính là một sản phẩm chứ không là gì khác. Tức là cái chữ hệ thống ở đây, nếu chúng ta hiểu một cách nôm na, nó chính là sản phẩm. Hoặc là các cái quy trình để sản xuất ra những cái sản phẩm đó, để xác định xem những cái điều khoản mà người ta nêu trong cái văn bản đó có được áp dụng ra ngoài thực tế hay không. Tức là giống như là một cái cam kết của cái nhà sản xuất hay là của nhà cung cấp là cái sản phẩm của tôi có những cái tiêu chuẩn này, thì để người ta đo lại với thực tế là xem có phải như vậy hay không. Cái định nghĩa thứ hai thì đơn giản hơn, đó là một cái văn bản đưa ra những yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho một cái sản phẩm hoặc là một cái quy trình để xác định xem là cái việc sản xuất của cái sản phẩm đó hay là cái quy trình đó có thỏa mãn cái yêu cầu hay là không. Nói tóm lại, đó là giống như là một cái văn bản hai bên thỏa thuận với nhau và cam kết thực hiện. Bây giờ nói về lý do thì nó có hai cái lý do cho hai cái đối tượng chính. Một là giữa chúng ta và nhà cung cấp nguyên liệu hay là nhà cung cấp phụ liệu hay phụ gia gì đó, thì cái tiêu chuẩn kỹ thuật này là một cái loại hợp đồng để hai bên ràng buộc nhau. Chúng ta phải tổ chức mua bán theo đúng những cái gì mô tả trong cái hợp đồng này. Với cái đối tượng là chúng ta và khách hàng thì đây là cũng là một cái loại hợp đồng cam kết chúng ta cung cấp cho người tiêu dùng cái sản phẩm với những cái tính năng, những cái chất lượng như là chúng ta cam kết. Thì đó là cũng là một cái hợp đồng. Và cái văn bản này, ngoài cái yếu tố giữa người mua người bán thì nó còn thể hiện cái sự rõ ràng và minh bạch giữa các bên. Tức là ngoài người mua người bán thì còn có những cái bên trung gian, hay là kể cả khi chúng ta đối diện với cơ quan pháp lý thì có được cái văn bản này thì người ta cũng dễ dàng phân xử. Và cái văn bản này đối với nội bộ của công ty hay là của doanh nghiệp thì nó thể hiện cái sự hiểu biết của chính công ty. Và ở một khía cạnh nào đó thì nó cung cấp cái tính năng bảo vệ. Bảo vệ ở đây có nghĩa là nếu mà chúng ta tiếp nhận phải một cái loại nguyên liệu mà nó chứa cái độc tố và người ta cố tình người ta bỏ vào, thì nếu chúng ta không có cái văn bản này thì rất là khổ. Và cụ thể hơn đó, thì người ta coi như cái văn bản này là một phần hay là một bộ phận của một cái hệ thống phòng vệ, mà cái hệ thống này hiện giờ thì ở Hoa Kỳ người ta đã bắt đầu triển khai và người ta gọi với cái tên tiếng Anh là Food Defense. Và cái hệ thống quản lý này cũng bắt đầu được công bố ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở một số nước mà có cái nguồn xuất khẩu nông sản lớn đó, thì Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa cái khái niệm này vào. Và ở cái module nâng cao thì chúng ta sẽ được có cái dịp để tìm hiểu sâu thế nào là Food Defense. Tức đây là một cái dạng làm tổn hại đến thực phẩm do chính con người chủ động thực hiện. Nó khác với những cái chuyện là chúng ta vô tình chúng ta làm cho sản phẩm ta bị nhiễm do một cách vô tình hay là không có chủ định. Mà do cái lỗi là chúng ta bất cẩn hay là chúng ta không có cái thái độ tốt đối với cái sản phẩm. Thì ở đây ngược lại, Food Defense là một cái hành vi do chính con người chủ động thực hiện để nhằm một cái mục đích gì đó. Ví dụ như là mục đích mà xấu xa nhất là khủng bố. Và khi khủng bố bằng hệ thống thực phẩm thì nó còn ác hơn là khủng bố bằng bom. Bởi vì nó giết hàng triệu người chứ không phải là hàng vài ngàn người như là bom đạn. Và nó do con người chủ động bỏ vào. Hoặc là ở một khía cạnh nhẹ nhàng hơn, có thể là người ta dùng cái khủng bố thực phẩm này để tác động đến một cái chiến dịch bầu cử hay gì đó của một quốc gia hay là cái gì đó. Giả sử như ứng viên đó ở cái vùng đó đang là thống đốc mà bị cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm hay gì đó là bắt đầu rối lên, là coi như là ổng lúc đó là ổng bị đuối rồi. Thì lịch sử của bầu cử ở Hoa Kỳ đã có cái trường hợp này rồi. Còn cái khủng bố ở cái dạng hệ thống thực phẩm thì Hoa Kỳ chưa có đối mặt, nhưng mà họ đã đánh hơi được là nó sẽ xảy ra. Và do đó thì trong tương lai vài ba năm tới thì tất cả những công ty muốn xuất hàng thực phẩm vào Hoa Kỳ thì phải có chứng nhận Food Defense này. Thì họ đã tổ chức ở Hà Nội một cái hội thảo, ở thành phố Hồ Chí Minh một hội thảo, và hy vọng là trong một cái tương lai không xa thì chúng tôi đã có cái đề nghị là tổ chức ở vùng đồng bằng sông Cửu Long một hội thảo về Food Defense. Thì nhân đây thì cũng nói cho chúng ta có thêm cái thông tin là Food Defense là một cái chương trình mới, nó nảy sinh do cái biến đổi của chính trị thế giới, và Hoa Kỳ người ta đã biết được chuyện này, đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với nó. Thì đó là một số cái lý do để thấy rằng là chúng ta cần phải có cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Bây giờ về nội dung và cái định dạng của cái văn bản này là như thế nào, thì người ta nói rằng là không có định dạng. Tức là người ta muốn làm theo kiểu nào cũng được, miễn là nó đạt được cái yêu cầu của công ty của chúng ta và yêu cầu của khách hàng của chúng ta, hay là yêu cầu của người cung cấp. Tức là miễn hai bên cảm nhận là nó đầy đủ là được. Ở đây không có một cái định dạng thống nhất. Do đó là ở đây người ta muốn nhấn mạnh đến cái nội dung hơn là hình thức. Còn về mặt nội dung thì nó có những cái gì trong đó. Thì người ta nói rằng là đây là cái văn bản nó hướng dẫn những cái chi tiết kỹ thuật cho cái nguyên liệu thô, cho cái phụ liệu khác, có thể là cho phụ gia, cho bao bì, cho sản phẩm tái chế, cho sản phẩm hoàn thiện, nói chung. Thì đó là những cái bản hướng dẫn kỹ thuật cho những cái đối tượng này. Ở cái tầm quy mô quốc tế thì cái nội dung của các cái tiêu chuẩn kỹ thuật này nó phải mang cái tính chất của cái tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế. Bởi vì chúng ta đang nhắm đến cái thị trường toàn cầu, thành ra là chúng ta không thể không quan tâm đến cái tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế. Đi liền với nó là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Và cái thứ ba là mã số vệ sinh công nghiệp. Thì với những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản thì chúng ta quen với khái niệm này, tức là thị trường châu Âu thì họ rất là khắt khe và họ cấp một cái mã số cho một cái doanh nghiệp nào đó khi mà doanh nghiệp đạt được những cái yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì chỉ khi nào doanh nghiệp có được mã số thì mới đưa hàng được vào thị trường của họ. Thì lĩnh vực thủy sản thì quý vị rất là quen thuộc với cái mã số này. Thì những cái doanh nghiệp khác thì rất là chắc cũng rất là lạ. Thì nội dung như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phải đảm bảo cái yêu cầu của những cái cơ quan chuẩn mực quốc tế. Đồng thời chúng ta cũng phải đảm bảo những cái thông tin tối thiểu mà cái sản phẩm chúng ta xuất hiện. Ví dụ như là tên sản phẩm, rồi kích cỡ, rồi thông tin nhà cung cấp, rồi những yêu cầu hợp pháp về an toàn thực phẩm của quốc gia sản xuất. Và tương tự vậy đối với quốc gia nhập khẩu và buôn bán. Và cuối cùng là những cái tiêu chuẩn về chất lượng và các cái thuộc tính. Thì đây là những cái chi tiết kỹ thuật hơn nữa thì chắc là không, xin phép là không bàn để tránh mất thời gian. Thì những cái chi tiết này thì chúng ta thấy là nó cũng rất là thân thuộc. Ví dụ như chi tiết sản phẩm, rồi công thức, rồi nguyên liệu thô, rồi dữ liệu về dinh dưỡng, vân vân. Thông tin về chế độ ăn, tức là ăn bao nhiêu, rồi thông tin trên nhãn, trên bao bì, rồi vân vân, những cái thông tin về kỹ thuật đối với một cái sản phẩm chúng ta ghi trên bao bì thì chúng ta cũng phải ghi thành một cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Bây giờ yêu cầu thì có hai cái đối tượng là với người tiêu dùng thì yêu cầu như thế nào và với cơ quan pháp lý thì yêu cầu như thế nào. Thì với người tiêu dùng và gắn với cơ quan pháp lý là phải luôn luôn kiểm tra, xem xét các thủ tục pháp lý. Ý của cái đoạn này là muốn nói đến cái việc là cập nhật thông tin, bởi vì thông tin nó sẽ không đứng yên một chỗ mà nó sẽ được phát triển và càng ngày thì cái yêu cầu nó càng khắt khe hơn. Do đó nếu chúng ta không có cái thói quen để mà cập nhật thông tin thì giống khi hôm nay, năm nay những cái tiêu chuẩn kỹ thuật này là đạt, nhưng 6 tháng sau có khi nó không đạt. Và cái chuyện này thì nó rất là bình thường ngay cả trong lãnh thổ Việt Nam mình. Có rất nhiều cái sản phẩm mà hôm nay đạt nhưng mà 6 tháng sau thì nhà nước đã đổi tiêu chuẩn. Và nếu chúng ta không cập nhật thì coi như chính chúng ta đã là trở thành từ cái người chấp hành tốt, trở thành cái người vi phạm mà chúng ta không hay. Và cái này không thể đổ lỗi cho ai hết. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên cập nhật thông tin. Một cái nữa là đối với các cái thị trường thế giới thì người ta khuyến cáo là cũng nên xin các cái thông tin từ đại sứ quán của mình ở những cái quốc gia đó, bởi vì đại sứ quán là cái nơi tiếp cận thông tin một cách chính thống và đầy đủ nhất. Thành ra là chúng ta cũng phải thông qua cái kênh đại sứ quán, lãnh sự quán ở các nước để chúng ta có được cái thông tin mới. Và chúng ta cũng cần phải xem xét cái bao gói như là một phần của tiêu chuẩn kỹ thuật, tức là trên bao gói những cái thông tin ta ghi là một phần của tiêu chuẩn kỹ thuật. Và chúng ta cuối cùng là phải làm việc với khách hàng dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm của họ để xác nhận và làm rõ những yêu cầu trước khi hoàn thành sản phẩm. Tức là chúng ta phải trao đổi với khách hàng là họ muốn cái gì để chúng ta làm ra cái sản phẩm đáp ứng cái yêu cầu của họ. Về quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật thì các cái tiêu chuẩn này nên ngắn gọn, chính xác và rõ ràng, giống như một cái văn bản liệt kê rất là cụ thể gồm những cái chi tiết gì. Thì với tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà cung cấp nguyên liệu, tức là chúng ta là bên mua, người ta là bên bán, thì chúng ta phải chỉ rõ người ta cung cấp cho chúng ta những cái loại thông tin nào là cần thiết. Với tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, chúng ta là bên bán và khách hàng là bên mua, thì chúng ta phải đảm bảo cái thông tin trên cái tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng ta là chính xác và nhất quán. Và có một vài cái lưu ý nữa, bạn cần phải đảm bảo rằng cái sản phẩm được cung cấp phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đã thỏa thuận, có nghĩa là hai bên đã đồng ý với nhau với cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta phải đáp ứng đúng như vậy, và chúng ta phải vận hành trong toàn bộ cái quá trình sản xuất để làm sao phải tuân thủ được cái điều này, chứ không thể viện dẫn lý do để đổ thừa là cái việc không đáp ứng thỏa thuận là do yếu tố khách quan này nọ thì không được, mà chúng ta phải đảm bảo là tuân thủ những cái gì đã thỏa thuận và phải tổ chức sao cho cả cái hệ thống của mình nó phải đáp ứng được cái thỏa thuận đó. Và những cái tiêu chuẩn kỹ thuật này như tôi đã chia sẻ là nó không đứng yên một chỗ mà nó luôn luôn thay đổi, do đó là chúng ta phải thường xuyên cập nhật. Và cái văn bản này một cách tổng hợp lại những ý đã nêu thì nó là một cái văn bản hoạt động, tức là nó là một văn bản gắn liền với hoạt động của công ty và nó thay đổi thường xuyên, và chúng ta hàng ngày hàng giờ chúng ta cần đến nó để đảm bảo cho cái hoạt động của công ty được nhịp nhàng. Cho nên là với cái doanh nghiệp của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là mình cần phải có một cái cuộc cách mạng về cái tiêu chuẩn kỹ thuật này, bởi vì hầu hết các cái công việc mua và bán thì hầu như là không có cái tiêu chuẩn kỹ thuật nhiều, cho nên là khi đụng đến thì nó mới dở ra là nhiều chuyện là nó không đảm bảo. Thì cũng hy vọng rằng chúng ta có cái thái độ tích cực hơn đối với cái vấn đề xác lập cái tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt cái chuỗi cung ứng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.